suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thờ sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48 năm 2014. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ hồ, và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt hồ, và tất cả đám đông thì ở trên đất dọc theo bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: Các ngươi hãy nghe, này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt, và vì không rễ nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả. Hạt thì sinh được 30, hạt được 60, hạt được 100. Và Người phán rằng, ai có tai nghe thì hãy nghe. Khi Người còn lại một mình, thì 12 ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông: Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội. Người nói với các ông: Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào là những kẻ vừa nghe xong thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi. Sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục bóp nghẹt lời Chúa khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Quý vị và các bạn thân mến, Phan Linh là một nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và văn chương. Một hôm, ông nhận được một món quà của một người bạn từ Ấn Độ, đó là một cái chổi rơm. Nhận thấy những hạt lúa dính ở cọng rơm, ông nhặt lấy và đem đi gieo. Sau đó, ông cũng phân phát cho bà con cùng gieo, thu hoạch rất khả quan và dần dần lan ra cả nước. Ông là người đầu tiên nhập giống lúa mới và khai sinh kỹ nghệ làm chổi phục vụ cho cả nước. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để giảng về nước trời. Việc gieo giống có lẽ rất quen thuộc với người Việt Nam, vì có đến 4/5 dân số sống bằng nghề nông. Người gieo giống nào cũng muốn gieo hạt trên đất đã cày bừa cẩn thận. Thiên Chúa cũng muốn tâm hồn con người được trở nên như thửa đất để hạt giống lời Ngài có thể mọc lên, phát triển và sinh nhiều hoa trái, làm ích cho mình và cho người khác. Nhìn lại cuộc đời của mình, có lẽ chúng ta phải thành thật nhận rằng, từ trước tới nay, chúng ta chưa đón nhận và sống lời Chúa được bao nhiêu. Bởi vì chúng ta vẫn để cho tâm hồn xao xuyến, lo lắng, những đam mê sự đời, tham vọng địa vị và của cải, làm chết ngạt lời Chúa. Đấy là chưa kể những biến cố xảy đến trong cuộc sống bản thân, gia đình, xã hội, đều là những tiếng Chúa nhắc nhở, mời gọi chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi những đam mê ích kỷ trong đời sống. Lời Chúa vẫn chưa bén rễ sâu trong tâm hồn chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận hạt giống lời Chúa. Xin làm cho những hạt giống ấy được bám rễ, mọc lên tươi tốt và trổ sinh được nhiều bông hạt, để mỗi ngày chúng ta được lớn lên trong tình yêu Chúa và góp phần xây dựng giáo hội Chúa ngày một lớn mạnh hơn. Amen.
Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài ơi con héo mòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắng tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin công giáo với phần trình bày của Huy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô. Lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ bảy 25 tháng Giêng vừa qua, lễ thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua với chủ đề Chúa Kitô bị phân rẽ sao? Trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 1, câu 1 đến câu 17. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài hàng chục hồng y, còn có các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, nhất là Đức Tổng giám mục Gennadios Yervos, đại diện tòa thượng phụ chung của chính thống giáo, đặc trách các tín hữu chính thống tại Italia, Malta và miền Nam Âu Châu. Đức giám mục David Molson, người New Zealand, đại diện Đức giáo chủ Anh giáo tại Roma. Trước khi kinh chiều bắt đầu, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện, chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, rút từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cộng đoàn Côrintô đang bị chia rẽ. Người thì quả quyết mình thuộc về Phaolô, người khác nói mình thuộc về Apollo, cũng có người nói mình thuộc về Chúa Kitô. Tình trạng đó cho thấy kinh nghiệm riêng của mỗi người, sự tham chiếu của một số nhân vật quan trọng của cộng đoàn đã trở thành thước đo để phán đoán đức tin của người khác. Trong tình trạng chia rẽ ấy, Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Côrintô rằng, vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tất cả hãy đồng tâm nhất trí trong lời nói, để giữa họ không có chia rẽ, trái lại được hiệp nhất trọn vẹn với nhau trong tư tưởng và cảm thức. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các bạn thân mến, Chúa Kitô không thể bị phân rẽ. Xác tín này phải khích lệ và nâng đỡ chúng ta khiêm tốn và tín thác tiếp bước trong hành trình tiến về sự hiệp nhất hữu hình giữa mọi tín hữu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến sự nghiệp của các vị giáo hoàng tiền nhiệm từ Đức Gioan 23 đến Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhị trong nỗ lực đại kết. Người đã đề nghị đối thoại đại kết như một chiều kích thông thường và không thể tách rời khỏi đời sống của mỗi giáo hội địa phương. Ngài nói thêm rằng, hoạt động của các vị giáo hoàng làm cho chiều kích đối thoại đại kết trở thành một khía cạnh thiết yếu trong sứ vụ của giám mục Roma, đến độ ngày nay người ta không thể hiểu trọn vẹn sứ vụ của Phêrô mà không bao gồm trong đó cả sự cởi mở đối thoại với tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Chúng ta có thể nói rằng hành trình đại kết đã giúp đào sâu sự hiểu biết về sứ vụ của người kế vị thánh Phêrô, và chúng ta phải tín thác rằng người sẽ tiếp tục hành động theo nghĩa đó cả trong tương lai.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tòa thượng thẩm Rota. Sáng ngày 24 tháng Giêng vừa qua, trong buổi tiếp kiến đầu tiên dành cho tòa thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, Đức Thánh Cha Francisco đã nêu rõ những đức tính thiết yếu của vị thẩm phán tòa án của giáo hội. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có khoảng 150 người, trong đó có hơn 20 vị thẩm phán của tòa Rota thuộc nhiều quốc tịch, các luật sư và viên chức khác dưới sự điều động của vị niêm trưởng là Đức ông Pio Vito Pinto. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiều kích pháp lý và chiều kích mục vụ trong thừa tác vụ của giáo hội không đối nghịch nhau, vì cả hai đều góp phần thực hiện mục tiêu và sự thống nhất hoạt động của giáo hội. Hoạt động tư pháp của giáo hội trong tư cách là việc phục vụ cho sự thật trong công lý có ý nghĩa sâu xa về mục vụ, vì nhắm đạt tới thiện ích cho các tín hữu và xây dựng cộng đoàn Kitô. Vì thế, chức vụ của vị thẩm phán là một công tác phục vụ dân Chúa, nhằm củng cố sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu với nhau và giữa họ với các cộng đoàn giáo hội. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu rõ ba đặc tính thiết yếu của vị thẩm phán tòa án giáo hội. Trước tiên về mặt con người, vị thẩm phán phải trưởng thành về nhân bản, được biểu lộ qua phán đoán thanh thản, không để những quan điểm cá nhân của mình lèo lái. Thẩm phán phải có khả năng biết rõ tâm thức và những khát vọng hợp pháp của cộng đồng mà mình phục vụ, và không thể thực thi một thứ công lý vụ luật và trừu tượng, trái lại biết thích ứng với những đòi hỏi của thực tại cụ thể. Thứ hai, về mặt pháp lý. Ngoài những kiến thức về giáo luật và thần học, khi thi hành sứ vụ, vị thẩm phán phải có phán đoán khách quan và công chính, không thiên vị. Ngoài ra, khi hành động, vị thẩm phán phải để cho mình được ý hướng bảo vệ sự thật hướng dẫn, trong niềm tôn trọng luật pháp, không bỏ qua tính chất tế nhị và tình người của vị mục tử các linh hồn. Sau cùng, về mặt mục vụ, vị thẩm phán phải có tinh thần mục vụ chân thành, trong tư cách là người biểu lộ mối quan tâm mục vụ của Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Thẩm phán là người làm mục vụ công lý, được kêu gọi xử lý và phán đoán về tình trạng của các tín hữu, tìm đến thẩm phán với niềm tín thác, noi gương vị mục tử nhân lành, chăm sóc con chiên bị thương. Vì thế, thẩm phán phải được đức bác ái mục tử linh hoạt. Tin Hoa Kỳ. Điểm lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề phá thai nhân dịp cuộc tuần hành vì sự sống tại một số quốc gia. Tại Hoa Kỳ, hàng năm có hàng trăm ngàn người biểu tình phò sự sống, tham gia cuộc tuần hành vì sự sống, tổ chức vào ngày 22 tháng Giêng hoặc gần ngày này, để không quên một sự kiện đen tối vào năm 1973, là năm tối cao Pháp viện Hoa Kỳ quyết định hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Cũng như mọi năm, ngày 22 tháng Giêng vừa qua, có rất đông người trẻ từ khắp nơi trên nước Mỹ đã vượt qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm trong điều kiện thời tiết mùa đông giá lạnh bất thường để tham dự cuộc tuần hành vì sự sống và mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ các thai nhi. Trước đó, ngày 19 tháng Giêng vừa qua tại Paris, Pháp Quốc, cũng đã diễn ra cuộc tuần hành vì sự sống do 10 hiệp hội trợ giúp các bà mẹ gặp nguy khốn và bảo vệ sự sống tổ chức. Theo ban tổ chức, đã có khoảng 40.000 người tham gia cuộc tuần hành, đông nhất kể từ khi sáng kiến tổ chức tuần hành này bắt đầu cách đây 10 năm. Người tham gia đến từ khắp nơi trong nước Pháp, nhưng cũng có các cá nhân và các đoàn thể từ các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Ba Lan, Hungary, Ireland, Bồ Đào Nha, Đức Quốc, v.v. Cuộc tuần hành vì sự sống năm nay tại Pháp được tổ chức trước ngày diễn ra phiên họp của Quốc hội Pháp từ ngày 22 tháng Giêng, trong đó có thể thông qua những thay đổi về luật phá thai theo hướng nới rộng luật này. Nhân dịp này, xin điểm lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề phá thai. Nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ quan điểm về vấn đề phá thai, thông thường khi Ngài đưa ra một suy tư rộng hơn về việc bảo vệ những người yếu đuối nhất, cũng như những người già và các nạn nhân của nạn buôn người. Việc bảo vệ sự sống sắp sinh ra có liên quan chặt chẽ đến việc bảo vệ quyền của con người. Điều này cho thấy tính nhất quán nội tại của sứ điệp của giáo hội Công giáo. Không nhân nhượng và cũng không khiến người nghe nghĩ rằng một ngày nào đó giáo hội có thể thay đổi quan điểm về vấn đề này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng thương xót, đòi hỏi các Kitô hữu không ở trong tư thế kết án. Nếu không, lâu đài luân lý của hội thánh không chỉ có thể bị hiểu lầm, mà còn có nguy cơ sụp đổ như một lâu đài bằng giấy. Trong sứ điệp gửi đến các nhà tổ chức tuần hành vì sự sống, diễn ra vào ngày 19 tháng Giêng năm 2014 tại Paris, Đức Tổng giám mục Luigi Ventura, sứ thần tòa thánh tại Pháp, đã viết rằng, Đức Giáo hoàng Francisco đã nghe biết về sáng kiến ủng hộ việc tôn trọng sự sống con người. Ngài hoan nghênh những người tham gia cuộc tuần hành và mời gọi họ luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề quan trọng này. Ngày 13 tháng Giêng vừa qua, trong diễn văn với các đại sứ bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến nền văn hóa loại bỏ. Ngài nói, tiếc thay, không chỉ có lương thực hay những của cải dư thừa mới bị loại bỏ, nhưng cả đến chính con người cũng thường bị loại bỏ, như thể họ là những món đồ không cần thiết. Chẳng hạn, chỉ cần nghĩ đến những trẻ em không bao giờ được chào đời, những nạn nhân của phá thai, hoặc những trẻ em bị buộc phải cầm súng, bị xâm hại hoặc bị giết trong các cuộc xung đột võ trang, hoặc trở thành hàng hóa trong hình thức nô lệ tàn bạo mới, là nạn buôn người, một tội ác chống lại nhân loại. Những điều ấy làm chúng ta thấy kinh hoàng. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2013, Đức Thánh Cha viết rằng, trong số những người yếu đuối ấy mà Hội Thánh muốn yêu thương chăm sóc, có những thai nhi. Người ta thường chế giễu nỗ lực của Hội Thánh nhằm bảo vệ mạng sống các thai nhi, người ta mô tả lập trường của Hội Thánh như là một loại ý thức hệ ngu dân và bảo thủ. Nhưng việc bảo vệ sự sống chưa được sinh ra này gắn liền với việc bảo vệ tất cả các quyền con người. Chính vì đây là sự nhất quán nội tại của sứ điệp của chúng ta về giá trị của nhân vị, đừng mong Hội Thánh thay đổi lập trường của mình về vấn đề này. Trong cuộc gặp gỡ các nhà phụ khoa Công giáo ngày 20 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha nói, não trạng phổ biến về cái có ích, về nền văn hóa loại bỏ, nô lệ hóa trái tim và trí tuệ của nhiều người ngày nay đang phải trả giá đắt. Nó kêu gọi loại bỏ con người, nhất là những người yếu kém hơn hết về thể chất hay về mặt xã hội. Phản ứng lại não trạng này, chúng ta dứt khoát nói có với sự sống mà không do dự. Không có sự sống của một con người nào thánh thiêng hơn sự sống của một con người khác. Mỗi đứa trẻ không được sinh ra nhưng bị kết án phá thai một cách bất công đều mang khuôn mặt của Chúa, là đấng đã cảm nghiệm bị thế gian từ khước ngay cả khi trước khi sinh ra cũng như ngay khi mới sinh ra. Và mỗi người già, thậm chí người ấy đau ốm hay sắp chết, đều mang khuôn mặt của Chúa Kitô. Chúng ta không được loại bỏ họ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn các tạp chí của dòng tên công bố ngày 19 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nghĩ đến tình trạng một phụ nữ đã đổ vỡ về hôn nhân và có lần đã phá thai. Sau đó, người phụ nữ này tái hôn và hiện nay đang sống an lành với 5 đứa con. Việc phá thai đã đè nặng lương tâm cô và cô thật lòng hối hận. Cô muốn tiến lên trong đời sống Kitô hữu. Cha giải tội cần phải làm gì? Chúng ta không thể cứ nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan tới phá thai, hôn nhân đồng giới và việc sử dụng các biện pháp ngừa thai. Không thể như thế được. Tôi đã không nói nhiều về những chuyện này và người ta đã trách cứ tôi về điều đó. Nhưng khi chúng ta nói về những vấn đề này, chúng ta phải nói về chúng trong một bối cảnh chính xác. Chúng ta đều biết giáo huấn của Hội Thánh, nhưng không cần phải lúc nào cũng nói đến giáo huấn ấy. Thế thì chúng ta phải tìm ra một thế quân bình mới, nếu không thì lâu đài luân lý của hội thánh sẽ có nguy cơ sụp đổ như một lâu đài bằng giấy. Ngày 16 tháng 6 năm 2013, trong thánh lễ nhân ngày thông điệp Evangelium Vitae của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha Francisco đã không trực tiếp đề cập đến vấn đề phá thai, nhưng Ngài lặp đi lặp lại về Thiên Chúa hằng sống và hay thương xót, về 10 điều răn, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Ngài nói, 10 điều răn không phải là bản kinh cầu các điều cấm, không được làm điều này, không được làm điều kia, không được làm điều kia nữa, vân vân. Trái lại, các điều răn là tiếng thưa vâng với Thiên Chúa, với tình yêu, với sự sống. Dựa vào Chúa Kitô, Đức Thánh Cha đã chỉ sử dụng những động từ tích cực, người đón nhận yêu thương, an ủi, khích lệ, tha thứ, hồi sinh và ban sức mạnh theo một cách thức mới để con người tiến bước. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường sự hiện diện và hoạt động của phụ nữ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường sự hiện diện và hoạt động của phụ nữ trong các lĩnh vực của giáo hội và xã hội dân sự. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 25 tháng Giêng vừa qua dành cho 300 tham dự viên hội nghị toàn quốc do Trung tâm Phụ nữ Italia tổ chức, một trung tâm được thành lập cách đây 70 năm với mục đích huấn luyện và thăng tiến con người. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến giáo huấn của các vị tiền nhiệm về vai trò quan trọng của phụ nữ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cả tôi cũng đã từng nhắc đến sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã hội, đặc biệt là với sự nhạy cảm và trực giác của người phụ nữ đối với tha nhân, người yếu thế và người vô phương thế tự vệ. Tôi vui mừng khi thấy nhiều phụ nữ chia sẻ một số trách nhiệm mục vụ với các linh mục qua việc tháp tùng các cá nhân, gia đình và nhóm, cũng như trong việc suy tư thần học. Và tôi cầu mong không gian dành cho sự hiện diện của phụ nữ được nới rộng một cách sâu rộng và quan trọng hơn trong giáo hội. Đức Thánh Cha không quên vai trò quan trọng không thể thay thế được của phụ nữ trong gia đình. Ngài nói, những năng khiếu tế nhị, đặc biệt nhạy cảm và dịu dàng mà tâm hồn phụ nữ vốn rất phong phú, không những là một sức mạnh chân thực cho đời sống gia đình, làm lan tỏa bầu không khí thanh thản và hòa hợp, nhưng còn là một thực tại mà nếu không có, thì ơn gọi của con người không thể thực hiện được. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở bí quyết để chị em phụ nữ hiện diện và tăng trưởng trong bao nhiêu lĩnh vực công cộng, thế giới lao động và tại những nơi đề ra những quyết định quan trọng, cũng như trong gia đình, đó là sự siêng năng và kiên trì cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, chính trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, được lời Chúa soi sáng, được ơn thánh của các bí tích tưới gội, mà phụ nữ Kitô luôn tìm cách đáp lại tiếng Chúa gọi trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm của dòng Đông Bosco, Roma. Mặc dù trời mưa, hàng ngàn tín hữu đã nồng nhiệt đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm do Thánh Gioan Bosco thành lập cạnh nhà ga trung ương Termini ở Roma chiều Chủ nhật 19 tháng Giêng vừa qua. Cuộc viếng thăm kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi vào lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp các giáo dân ở khuôn viên giáo xứ, rồi trong một phòng, Ngài gặp 60 người vô gia cư. Tiếp đến, trong một phòng khác, Ngài gặp khoảng 100 người tị nạn, trong đó có một số người trẻ tị nạn đến Italia và đã trú ngụ tại đảo Lampedusa, cực nam Italia. Tham dự cuộc gặp gỡ cũng có đại diện của những người thiện nguyện trong xứ đạo. Rồi Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em được rửa tội trong năm cùng với cha mẹ các em, các đôi vợ chồng mới cưới và các gia đình trẻ. Ngài đã giải tội cho 5 người trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ vào khoảng 6 giờ chiều. Cha sở Valerio Baresi, dòng Đông Bosco, nói với đài Vatican rằng, trong vòng 1 năm, chúng tôi đón tiếp và tiếp xúc với hơn 300 người tị nạn. Họ đến với giáo xứ để tham gia những hoạt động khác nhau như các lớp học tiếng Ý và có thể theo học để lấy bằng trung học, lớp tập lái xe, tin học, cách tìm việc làm trên Internet, v.v.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48 năm 2014 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày thứ Năm 23 tháng Giêng năm 2014, Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Sanli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 1 tháng 6 năm 2014 về đề tài Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao tiềm năng của các phương tiện truyền thông xã hội ngày nay, làm cho con người càng ngày càng trở nên gần gũi nhau hơn. Tùy cảnh giác về những khía cạnh tiêu cực mà các mạng truyền thông và xã hội có thể gây ra, nhưng Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ võ các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực truyền thông để làm chứng cho Chúa Kitô và ơn cứu độ của Chúa. Trong lĩnh vực truyền thông ngày nay, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi có những tâm tình và hành động như người Samaritano trong dụ ngôn phúc âm. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, bản dịch của linh mục Giuse Trần Đức Anh. Anh chị em thân mến, ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng nhỏ bé hơn, và vì thế, trong đó dường như người ta dễ gần gũi với nhau hơn. Những phát triển về giao thông và kỹ năng truyền thông đang làm cho chúng ta xích lại gần nhau, càng ngày càng nối kết với nhau hơn, và sự toàn cầu hóa làm cho chúng ta lệ thuộc nhau. Nhưng giữa lòng nhân loại vẫn còn những chia rẽ nhiều khi rất nặng nề. Trên bình diện toàn cầu, chúng ta thấy sự cách biệt gương mù giữa sự xa hoa của những người giàu nhất và sự lầm than của những người nghèo nhất. Nhiều khi, chỉ cần làm một vòng qua những con đường trong một thành phố là đủ để thấy những trái ngược giữa những người sống bên vệ đường và những ánh sáng chói lòa của các cửa tiệm. Thế giới đang đau khổ vì nhiều hình thức loại trừ, gạt ra ngoài lề và nghèo khổ, cũng như những cuộc xung đột, trong đó có trộn lẫn các nguyên nhân kinh tế, chính trị, ý thức hệ, và đáng tiếc là nhiều khi có các nguyên do tôn giáo nữa. Trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, làm cho chúng ta cảm thấy rõ ràng hơn mình thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, thúc đẩy chúng ta liên đới và nghiêm túc dấn thân cho một cuộc sống xứng đáng hơn. Việc truyền thông tốt đẹp giúp chúng ta gần nhau hơn và biết nhau rõ hơn, liên kết với nhau hơn. Những bức tường chia cách chúng ta chỉ có thể bị vượt qua nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe nhau và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta cần giải quyết những dị biệt qua những hình thức đối thoại, giúp chúng ta tăng trưởng trong sự cảm thông và tôn trọng nhau. Nền văn hóa gặp gỡ đòi chúng ta phải sẵn sàng không những cho đi nhưng còn tiếp nhận từ tha nhân. Các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta trong lĩnh vực này. Đặc biệt là ngày nay, khi các mạng truyền thông giữa con người có những tiến bộ chưa từng thấy. Đặc biệt là Internet có thể cống hiến nhiều cơ hội gặp gỡ hơn và liên đới giữa tất cả mọi người, và đây là điều tốt lành, là một hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng cũng có những khía cạnh gây vấn đề. Vận tốc thông tin mau lẹ vượt quá khả năng suy tư và phán đoán của chúng ta, và không giúp thực hiện một sự diễn tả chính mình một cách có suy xét và đúng đắn. Những ý kiến khác nhau được bày tỏ có thể được cảm nhận như một sự phong phú, nhưng cũng có thể làm ta khép kín mình trong một lĩnh vực thông tin chỉ đáp ứng những mong đợi và ý tưởng của chúng ta, hoặc đáp ứng những lợi lộc chính trị và kinh tế nào đó của chúng ta mà thôi. Môi trường truyền thông có thể giúp chúng ta tăng trưởng, hoặc trái lại, nó làm cho chúng ta hoang mang mất định hướng. Ước muốn nối kết qua kỹ thuật số có thể rút cuộc làm cho chúng ta bị cô lập với người thân cận, những người ở gần chúng ta nhất. Không quên nói đến những người vì những lý do khác nhau không vào các mạng xã hội và họ có nguy cơ bị gạt ra ngoài. Những giới hạn ấy là những điều có thật, nhưng chúng không biện minh cho sự phủ nhận các mạng xã hội. Đúng hơn, chúng nhắc nhở chúng ta rằng truyền thông xét cho cùng là một sự chinh phục về mặt nhân sự hơn là kỹ năng. Vậy, đâu là điều giúp chúng ta trong lĩnh vực kỹ thuật số được tăng trưởng về tình người và cảm thông lẫn nhau? Ví dụ, chúng ta phải phục hồi ý nghĩa sự chậm rãi và bình tĩnh. Điều này đòi thời gian và khả năng giữ im lặng để lắng nghe. Chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn nếu chúng ta muốn hiểu người khác biệt với chúng ta. Có người bộc lộ hoàn toàn không phải khi họ chỉ được dùng thứ, nhưng khi họ biết mình được thực sự được đón nhận. Nếu chúng ta thực sự muốn lắng nghe người khác, thì chúng ta sẽ học cách nhìn thế giới với đôi mắt khác và quý chuộng kinh nghiệm của con người như nó được biểu lộ trong các nền văn hóa và truyền thống khác nhau. Nhưng chúng ta cũng biết quý chuộng hơn những giá trị lớn, lấy hứng khởi từ Kitô giáo, ví dụ, nhân sinh quan, coi con người như nhân vị, hôn nhân và gia đình, sự phân biệt giữa lĩnh vực tôn giáo và lĩnh vực chính trị, các nguyên tắc liên đới và phụ đới, và nhiều điều khác nữa. Như vậy, làm thế nào để truyền thông có thể phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48. Trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ nghe phần còn lại. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Các chia rẽ giữa các cộng đoàn Kitô là gương mù gương xấu cần phải vượt thắng. Chúng làm suy yếu sự đáng tin cậy và hiệu lực dấn thân rao giảng tin mừng của chúng ta, và có nguy cơ làm trống rỗng quyền năng của thập giá Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 22 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô đã bắt đầu từ hôm 18 tháng Giêng vừa qua và kết thúc vào thứ Bảy 25 tháng Giêng nhằm ngày lễ Thánh Phaolô hoán cải. Đức Thánh Cha nói: sáng kiến tinh thần quý báu này lôi cuốn các cộng đoàn Kitô từ hơn 100 năm nay. Đây là thời gian dành để cho lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả mọi người đã được rửa tội theo ý muốn của Chúa Kitô. Ước chi tất cả chỉ là một. Hàng năm, một nhóm đại kết của một vùng trên thế giới, dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và của Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, gợi ý đề tài và chuẩn bị các tài liệu cho tuần cầu nguyện. Năm nay, các tài liệu đến từ các giáo hội và cộng đoàn Canada và quy chiếu về câu hỏi Thánh Phaolô đưa ra cho Kitô hữu Corinto: phải chăng Chúa Kitô bị chia rẽ? Chắc chắn Chúa Kitô đã không bị chia rẽ. Nhưng chúng ta phải chân thành đau đớn thừa nhận rằng các cộng đoàn của chúng ta tiếp tục sống các chia rẽ là gương mù gương xấu.
sự chia rẽ giữa các Kitô hữu chúng ta là một gương mù gương xấu. Không có một từ nào khác ngoài gương mù gương xấu. Thánh Phaolô viết, mỗi người trong anh em nói, tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Cepha, tôi thuộc về Chúa Kitô. Cả những người tuyên xưng Chúa Kitô như thủ lãnh của họ không được Thánh Phaolô vỗ tay tán đồng. Bởi vì họ đã dùng danh Chúa Kitô để chia rẽ nhau bên trong cộng đoàn Kitô. Nhưng danh Chúa Kitô tạo sự hiệp thông và hiệp nhất chứ không chia rẽ. Bí tích rửa tội và thập giá là các yếu tố nòng cốt của việc làm môn đệ Kitô mà chúng ta có chung với nhau. Trái lại, các chia rẽ làm suy yếu sự đáng tin cậy và hiệu lực dấn thân rao giảng tin mừng của chúng ta, và có nguy cơ làm trống rỗng quyền năng của thập giá. Thánh Phaolô quả trách các tín hữu Kitô vì các tranh luận của họ, nhưng người cũng cám tạ Chúa vì ơn thánh của Thiên Chúa đã được ban cho anh em nơi Đức Giêsu Kitô. Bởi vì nơi người, anh em đã được trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của người. Các lời này không phải chỉ là một hình thức đơn sơ, mà là dấu chỉ mà thánh nhân trông thấy trước hết, và người thực sự vui mừng vì điều này, đó là các ơn Thiên Chúa ban cho cộng đoàn. Đức Thánh Cha rút tỉa ra từ thái độ này của Thánh Phaolô kết luận sau đây. Thái độ này của tông đồ Phaolô là một khích lệ đối với chúng ta và mọi cộng đoàn Kitô vui mừng thừa nhận các ơn thánh của Thiên Chúa hiện diện trong các cộng đoàn khác. Mặc dù nỗi khổ đau của các chia rẽ rất tiếc còn tồn tại, chúng ta hãy tiếp nhận các lời của Thánh Phaolô như là một lời mời gọi vui mừng một cách chân thành về những ơn thánh mà Thiên Chúa đã rộng ban cho các anh chị em Kitô khác. Chúng ta có cùng bí tích rửa tội, cùng Chúa Thánh Thần, Đấng đã ban các ơn thánh cho chúng ta hãy nhận biết và vui mừng. Thật là xinh đẹp nhận biết ơn thánh mà Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta, và còn hơn thế nữa, tìm thấy nơi các Kitô hữu khác một cái gì đó mà chúng ta cần đến, một cái gì mà chúng ta có thể nhận lấy như một ơn từ các anh chị em khác của chúng ta. Nhóm Canada đã soạn các tài liệu của toàn cầu nguyện này, đã không mời gọi các cộng đoàn nghĩ tới điều mà chúng ta có thể trao ban cho các anh chị em Kitô khác, nhưng đã khích lệ các cộng đoàn gặp gỡ nhau để hiểu biết tất cả có thể nhận được từ các cộng đoàn khác. Điều này đòi hỏi một cái gì hơn nữa? Nó đòi hỏi nhiều lời cầu nguyện, nó đòi hỏi sự khiêm nhường, nó đòi hỏi sự suy tư và hoán cải liên tục. Chúng ta hãy tiến bước trên con đường này bằng cách cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô để cho gương mù gương xấu giảm đi và không còn giữa chúng ta nữa. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, giáo huấn của Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, và chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu vác thập giá theo người. Nhưng vượt ngoài các cộng đoàn của chúng ta, có các người con khác của Thiên Chúa, các môn đệ khác, mà cũng như chúng ta, họ được mời gọi nên thánh. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt là một nhóm sinh viên Học viện Đại học Bosse. Ngài cầu chúc các học hỏi nghiên cứu của họ giúp thăng tiến cuộc đối thoại đại kết. Ngài cũng chào một nhóm các linh mục tuyên úy quân đội Anh quốc và phái đoàn của Liên hiệp Do Thái Chicago. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Argentina, Mexico, Brazil, cách riêng nhóm các linh mục giáo phận Catanduva, cũng như một đoàn hành hương đến từ Ai Cập và các nước Ả Rập. Ngài xin Chúa ban sự hiệp nhất cho các Kitô hữu để họ sống sự khác biệt như là nét phong phú và trông thấy nơi người khác một người anh em cần tiếp đón và yêu thương. Khi chào các tham dự viên cuộc họp của các chuyên viên phối hợp công tác tông đồ biển, và Đức Hồng y Antonio Maria Vecchio, chủ tịch hội đồng tòa thánh đặt trách hoạt động này. Đức Thánh Cha khích lệ họ là tiếng nói của các công nhân phải sống xa các người thân và đương đầu với các tình trạng nguy hiểm và khó khăn. Ngài cũng chào các thành viên lực lượng cảnh sát vùng Macerio và Sovico do Đức Hồng y Dionisi Tetamanzi hướng dẫn. Khi chào đông đảo các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha cầu mong Thánh Phaolô là mẫu gương môn đệ theo Chúa rao giảng tin mừng cho họ. Ngài xin các anh chị em đau yếu dâng khổ đau của họ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới lấy hứng từ Thánh Tông đồ dân ngoại thừa nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài trong cuộc sống gia đình. Cũng như mọi khi, Đức Thánh Cha bắt tay và chào thăm, ôm hôn, an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 22 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng có thân ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng mời gọi các bạn hãy ý thức về ngôn từ trong đời thường. Bài ngụ ngôn cái đẩy hai túi của La Fontaine sẽ nói lên một cách sâu sắc thực tế mà chúng ta vẫn thường sống như sau. Xưa cũng thế mà nay cũng thế. Trời ban cho mỗi người hai cái túi giống nhau, một cái phía trước và một cái sau lưng. Cái phía trước đựng đầy thói xấu của người khác, còn cái túi sau lưng thì chứa đầy điều xấu của bản thân. Nhìn thấy những điều tiêu cực nơi người khác dường như đã trở nên đặc tính của phận người chúng ta. Không cần phải cố gắng, phải quyết tâm, mà mắt chúng ta vẫn tỏ, vẫn thấy rất rõ và tai vẫn rất thính. Gia đình cũng như nơi đâu có hình thức sống cộng đồng, xu hướng này rất dễ biểu lộ. Những người yêu nhau, chọn nhau hay cùng máu mủ huyết thống vẫn không thể vượt qua được rào cản này. Còn những người đã chọn lựa một lối sống đặc biệt, xuất gia hay tu trì thì sao? Lối sống này có thật sự giúp chúng ta vượt thắng được xu hướng thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái xà trong mắt mình hay không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, dù tình nguyện đi vào nếp sống tu đức, thì chúng ta có thể vượt thắng bản thân, thắng được những cái nặng nề của kiếp làm người, thắng những xu hướng tiêu cực và nhất là thắng những lời làm tổn thương, làm đau lòng anh chị em mình? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, dù tình nguyện đi vào nếp sống tu đức, thì chúng ta có thể vượt thắng bản thân, thắng được những cái nặng nề của kiếp làm người hay không? Chúng ta có thể thắng những xu hướng tiêu cực và nhất là thắng những lời làm tổn thương, làm đau lòng anh chị em mình không? Thực tế cho thấy, câu trả lời vừa có lại vừa không. Vì dù sao, thân phận mỏng giòn của con người vẫn đeo đặng chúng ta dài dài. Tu rồi nhưng chẳng gì mất, hỷ nộ ái ố chồng chất đầy đời. Những người nam, và nhất là nữ giới, sinh ra dường như là để nói. Có người nghĩ như thế, và cũng không xa sự thật lắm. Nghiên cứu cho biết, mỗi ngày, phụ nữ nói từ 5 đến 7 ngàn từ mới thỏa. Dù sống cảnh sống nào đi nữa, đã mang kiếp làm người, xu hướng này rất khó tránh khỏi. Nhiều người xác nhận rằng, phái nam cũng nói nhiều không kém gì phái nữ. Với những người lập gia đình cũng như người xuất gia, lời nói lắm khi được dùng như những vũ khí rất lợi hại. Có thể là do vô thức, nhưng cũng không ít khi chúng ta dùng chúng với ý thức sâu xa. Những mũi tên nhọn được bắn với tầm nhắm cẩn thận. Cô bạn của tôi đã nhiều năm lấn cấn về vấn đề nên ly dị hay không. Lý do cũng vì không thể chịu nổi những lời mỉa mai hạ giá của người chồng. Nguyễn Trãi đã mô tả cái đáng sợ trong đời người, đó là sự sắc nhọn của miệng lưỡi và lòng người. Miệng thế nhọn hơn trong mát nhọn, lòng người quanh nửa nước non quanh. Sống dưới một mái nhà, nhiều năm tháng bên nhau, có khi vài chục hay 40-50 năm liền. Phải chăng vì quá gần nhau, làm cho chúng ta nghĩ rằng mình biết nhau quá? Chúng ta có cảm tưởng là mình thuộc lòng nhau, nên dần dà đã mất đi độ nhạy cảm, mất đi sự tôn trọng, mất đi sự thận trọng, từ đó có thể trở nên bừa bãi trong cách ăn nói, làm xúc phạm, tổn thương nhau, gây nên buồn đau xa cách. Ngôn từ có thể là vũ khí dễ dùng và dễ bị lạm dụng. Có khi nào chúng ta nghĩ cách làm sao cho những lời nói của chúng ta trao cho nhau có thể đem lại sự khai thông, làm cho nét mặt người thân hay anh chị em thêm rạng rỡ, ánh mắt thêm niềm tin và con tim thêm an bình. Một số trong chúng ta có lẽ đã được trải nghiệm những sự ấm áp đó. Tuy thế, lắm lúc chúng ta đem lại cho những anh chị em đang chung sống hay những người mình dạy dỗ, gặp gỡ trong công việc thường ngày, những lời khuyên quá rẻ tiền, có nghĩa là một cách máy móc mà thiếu vắng sự đồng cảm, hay đi vào chiều sâu của lòng người, thiếu vắng sự thông cảm, đi vào chiều sâu của lòng người, vào cõi lòng anh chị em mình đang đối diện. Lắm lúc chúng ta nói những lời chỉ trên môi mép, như là một loại xã giao, vuốt đuôi, không thật lòng. Và thiết nghĩ, nếu lòng mình không thật, thà đừng nói thì hơn. Lời lẽ chúng ta trao cho nhau rất quý báu, như ông cha ta vẫn thường dạy bảo con cái rằng, cẩn thận, vì hãy nhớ rằng không thể xóa bỏ được lời đã nói ra. Những lời nói của chúng ta có cánh, nhưng nó lại không bay theo đến nơi nào như ý ta muốn. Cẩn trọng, ý thức tầm quan trọng của ngôn từ mỗi khi mở miệng, vì ảnh hưởng của lời nói lớn lao và khủng khiếp. Sức mạnh của lời nói có khả năng lật đổ cả một đế quốc và giấy động một cuộc cách mạng. Ước mong các bạn hãy ý thức về những lời mình nói ra hàng ngày, làm sao để xây dựng hơn là phá đổ. Hẹn gặp lại các bạn.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình thiên chúa trái tim nở
trong trái tim chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi, nhỏ bé thôi trái tim con trong trái tim người, nhỏ bé thôi là tình con trong khói tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người đàn ông đến xin tư vấn với một chuyên gia tâm lý nổi tiếng trong thành phố. Sau vài câu thăm hỏi trao đổi, nhà tâm lý kết luận ông này bị chứng bệnh trầm cảm và phiền não đang đè nặng. Nhà tâm lý ôn tồn đề nghị với người đàn ông rằng, để chữa căn bệnh này, tôi khuyên ông nên dành thời gian đến xem buổi biểu diễn của đoàn xiếc nổi tiếng trong thành phố. Trong đó, thú vị nhất là tiết mục của anh Hề đã làm cả nửa thế giới phải cười nghiêng ngả. Tất cả khán giả đều khen ngợi và công nhận rằng anh ấy là một diễn viên tài hoa có một không hai. Hy vọng anh Hề ấy sẽ làm bệnh tình của ông thuyên giảm. Lúc bấy giờ, người đàn ông bỗng òa khóc và thú nhận, anh Hề ấy chính là tôi đây. Quý vị và các bạn thân mến, thật là một điều nghịch lý khi anh Hề diễn xiếc làm cho bao nhiêu người khác vui cười, nhưng chính anh lại luôn cảm thấy cô đơn, lo âu và buồn phiền. Trong cuộc sống hôm nay, có rất nhiều người mắc chứng bệnh như người đàn ông nói trên. Để tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống, chúng ta hãy tập thư giãn, trút bỏ đi mọi nỗi lo âu sợ hãi. Cuộc sống đem lại cho chúng ta biết bao điều kỳ diệu, đó là một thân thể khỏe mạnh với trí tuệ minh mẫn, một trái tim đông đầy tình yêu mến. Ta được sống trong một gia đình đầm ấm, có mẹ, có cha và những người thân. Ta còn có những người bạn tốt để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Mỗi sáng, ta được sưởi ấm bằng tia nắng ấm áp, được hít thở bầu không khí trong lành. Sau một ngày làm việc vất vả, ta lại được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Thiên Chúa nhân lành còn ban cho chúng ta cơm bánh hàng ngày. Chúa Giêsu đã không ngần ngại gọi chúng ta là bạn hữu, để rồi trao tặng cho chúng ta tình yêu nhiệm màu và cho chúng ta hưởng niềm hoan lạc là hạnh phúc nước trời. Biết bao ân phúc Chúa đã tuôn đổ xuống trên cuộc sống của chúng ta. Vì thế không lý do gì để chúng ta phải buồn phiền, lo lắng. Cho dù có những lúc chúng ta gặp đau khổ thử thách, nhưng đó lại là cơ hội để Thiên Chúa tôi luyện chúng ta nên những người con toàn vẹn của Thiên Chúa. Tác giả sách Huấn Ca cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm vui trong cuộc sống, nên đã khuyên nhủ chúng ta rằng, chớ để tâm hồn chìm đắm trong phiền muộn, cũng đừng để lòng mình nặng trĩu những ưu tư. Tâm hồn sướng vui thì con người giàu sức sống, niềm vui sẽ kéo dài tuổi thọ. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lời tạ ơn của chúng ta không thêm gì cho vinh quang của Thiên Chúa, nhưng nhờ đó, Chúa ban thêm nhiều phúc lộc cho chúng ta. Tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống dồi dào ân sủng, ban cho chúng ta lời Chúa để hướng dẫn đời sống đức tin. Chúng ta còn được lãnh nhận Thánh Thể Chúa như nguồn trợ lực thiêng liêng trên hành trình dương thế. ân sủng và tình thương Thiên Chúa đã trải dài trong từng ngày sống của chúng ta. Dù con người chúng ta đầy yếu đuối tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương che chở và rộng lòng thứ tha mọi lỗi lầm. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành dẫn dắt để chúng ta mãi được sống trong bình an của Ngài. Mỗi khi cảm thấy tâm hồn lo lắng phiền muộn, chúng ta hãy chạy đến tựa nương vào trái tim Chúa Giêsu để được nâng đỡ, ủi an. Mỗi khi sống trong tâm tối của đức tin vì những cám dỗ của tội lỗi xác thịt, hãy ngước nhìn về Chúa Giêsu là ánh sáng sự thật hằng chiếu soi và dẫn dắt chúng ta trên đường ngay nẻo chính. Mỗi khi cảm thấy gánh nặng cuộc đời nặng trĩu đôi vai, hãy trút bỏ cho Chúa Giêsu để được đỡ nâng bổ sức mà bước tiếp. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con gặp nhiều gian nan thử thách, dễ nản lòng, ngại bước. Xin Chúa trợ giúp chúng con bằng ân sủng thiêng liêng, để dù đường đời có trắc trở gian nan, chúng con vẫn một lòng tin tưởng phó thác. Chúa biết chúng con hay ưu phiền sầu khổ vì những lỗi lầm yếu đuối. Xin Chúa trở thành niềm vui thánh thiện cho tâm hồn chúng con. Amen.
Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có những niềm Thiên Chúa trái tim
người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi
Thánh Tiếng Chúa
vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.